Kính chào quý thính giả chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt. Hôm nay, chúng tôi hân hạnh gửi đến quý thính giả bài viết Người tàn tật thiện lương cảm động đến thần, khỏi được tàn tật. Bài viết do Thái Nguyên thực hiện, Oanh Lê chuyển ngữ. Một việc làm thiện của người, một niệm thiện trong tâm người đều khiến thần tích xuất hiện. Những sự việc như thế này thời đại ngày nay hầu như không còn thấy nữa. Tại sao con người không nhìn thấy thần tích nữa? Đời người thật có vận mệnh không? Hãy xem hai người tàn tật khốn khổ đã thay đổi cuộc đời của họ như thế nào. Người trẻ tuổi tàn tật xin ăn suốt 18 năm đã thay đổi cuộc đời. Vào thời nhà Nguyên, ở thành Hoạch Phú, huyện Vạn Tải, có một người trẻ tuổi họ Quách, kiếm sống bằng nghề ăn xin. Tay trái và hai chân đều hướng ngược lên trên. Anh ta chỉ có thể dùng tay phải kéo lê thân mình, lết trên mặt đất. Người ta gọi anh là Quách Lết. Mẹ của Quách Lết tuổi đã già, lại mắc bệnh phong thấp. Em trai của anh cũng mắc bệnh tương tự. Mỗi tháng, vào ngày mồng 1 và 15 âm lịch, Quách Lết đều ra ngoài xin ăn. Người trên phố vì thương xót mà cho anh thức ăn. Anh đem những thức ăn xin được về nhà nuôi mẹ và em trai. Năm này qua năm khác, suốt 18 năm không một lời than thở. Mùa đông năm Nguyên Trinh thứ 2, Quách Lết gặp một vị đạo nhân. Đạo nhân thấy anh ta nghèo khổ, lại cam lòng ăn xin để nuôi mẹ và em trai, nên ông đã đưa cho anh ta 5 viên thuốc và nói: "Người uống thuốc của ta xong thì bệnh lập tức sẽ khỏi." Quách Lết sau khi uống thuốc theo lời dạy của vị đạo nhân thì tay chân lập tức khôi phục như người bình thường. Không ngờ, sau khi khỏi bệnh thì anh không còn lý do để ra ngoài xin ăn nữa. Cũng không ai cho anh thức ăn, bản thân lại không có kỹ năng sở trường gì. Quách Lết buồn rầu, không biết mưu sinh bằng cách nào. Lúc này, anh gặp lại vị đạo nhân kia. Quách Lết vô cùng cảm tạ ông, lại cầu xin ông rằng: "Nhờ ân huệ của ngài đã cho tôi thuốc. Lúc đó nhất thời không nhớ đến bệnh của mẫu thân, nên không để dành thuốc cho bà. Vì vậy mà mẫu thân đến nay vẫn mắc bệnh." Vị đạo nhân lại đưa cho anh 5 viên thuốc nữa. Mẹ của anh chỉ uống 2 viên thì tất cả bệnh tật đều biến mất, còn thừa lại 3 viên. Chuyện này trùng hợp đến tai người láng giềng giàu có. Người giàu có nói với Quách Lết: "Nghe nói anh có 3 viên thuốc kỳ diệu, tôi muốn đổi một đỉnh tiền giấy lấy thuốc của anh. Một đỉnh là 50 quan tiền." Quách Lết đáp rằng: "Tôi không cần tiền. Nếu ông uống thuốc xong mà có thể khỏi bệnh, chỉ hy vọng ông có thể thu nhận gia đình 3 người chúng tôi, cho chúng tôi chỗ ăn chỗ ở. Chúng tôi cũng có thể giúp ông làm những công việc lặt vặt, cũng không cần phải đi lang thang nữa." Người giàu có đồng ý. Quách Lết sau đó liền đưa thuốc cho người giàu có. Người giàu có sau khi uống thuốc thì quả nhiên có hiệu quả. Người giàu có cũng giữ lời hứa thu nhận gia đình 3 người nhà Quách Lết, đồng thời cung cấp cho họ thức ăn. Vì Quách Lết một lòng hiếu thảo, cảm động đến thần linh nên đã xuất hiện thần tích. Cuối cùng thay đổi được số phận ăn xin của cả nhà. Hơn nữa, anh ta trước nay cũng không vì bệnh tật của bản thân mà mất đi nghị lực siêng năng chăm chỉ. Một người ăn xin còn có thể giữ được tấm lòng hiếu thảo cùng với tình bằng hữu như vậy, thì một người trong hoàn cảnh bình thường như chúng ta chẳng lẽ không thể nỗ lực hơn sao? Quả báo không sai chạy, thần tích khiến lưng gù trong phút chốc thẳng trở lại. Lại đến thời đại nhà Thanh, ở khu vực Động Đình, Đông Sơn, có có một câu chuyện truyền thuyết về Kim Gù. Anh họ Kim, người ta thích gọi anh là Kim Đỉnh, bởi vì lưng của anh cong quắp lại như cây cung, nhìn tựa như một đỉnh vàng. Thời đó, người nào có quen biết với lưng gù, hễ trong nhà có chuyện vui mừng thuận lợi, thì nhất định sẽ mời anh ta đến xem như là điềm lành. Bình thường vào các ngày tốt như lễ Tết hoặc các lễ hội khác, bất luận là người ở xa hay gần, thì đều tranh nhau mời anh đến. Kim Gù vừa đến thì họ liền biếu tiền bạc và mời anh rượu thịt. Kim Gù lúc nào cũng mãn nguyện trở về. Cứ như vậy được vài năm thì gia cảnh của anh trở nên sung túc, mua được hơn 20 mẫu ruộng rộng lớn phì nhiêu. Ở quê của Kim Gù có một người giàu có nọ. Trước nay vẫn luôn muốn có được ruộng đất của Kim Gù, nhưng mãi vẫn chưa đạt được ước nguyện. Lần này, hắn ta nhìn thấy cánh đồng màu mỡ mà Kim Gù có được thì hết sức đố kỵ, âm thầm lên kế hoạch hãm hại anh, khiến lưng gù rơi vào án lao dịch, phải kiện lên quan phủ. Kim Gù vì vụ kiện này mà tán gia bại sản, ruộng đất trong nhà cuối cùng cũng thuộc về người nhà giàu nọ. Kim Gù gặp phải đả kích mà trở nên nghèo túng, cả người trở nên u ám thê thảm. Lúc này, không còn ai muốn mời anh đến tiệc hỷ sự để chúc mừng nữa. Một ngày nọ, Kim Gù đang đi giữa cánh đồng màu mỡ ngày trước thì vô cùng cảm thán. Những người đang cày ruộng là những tá điền cũ của anh trước đây. Bọn họ nói chuyện và kể anh nghe nội tình của âm mưu về vụ kiện lao dịch. Kim Gù biết được người giàu có trong làng đã lập mưu hãm hại mình, thì trong lòng vô cùng tức giận. Anh ta quay trở về nhà, lấy một cây dao ra, mài thật sắc, đi đâu cũng mang theo bên mình. Từ đó, anh ta ngày đêm chỉ nghĩ đến chuyện báo thù. Có một ngày, Kim Gù cuối cùng cũng thăm dò được cơ hội tốt để ra tay. Người giàu có hôm đó đi dự tiệc tại nhà thông gia. Anh ta dự tính mai phục dưới mái hiên bên đường. Đợi đến hơn 9 giờ, Kim Gù đột nhiên trong lòng xuất ra một niệm, tự nói với mình. Ông ta làm trái với lương tâm đó là việc của ông ta. Còn ta nghèo là cũng bởi do số mệnh của bản thân. Ta hà cớ gì phải làm việc ác? Liền sau đó, anh ta vứt con dao xuống sông rồi quay trở về nhà. Trong bóng tối, anh đột nhiên va phải cây cầu, sau đó lảo đảo rồi ngã lăn ra đất. Cơn đau khiến anh ta nằm trên mặt đất một hồi lâu mới có thể chậm chậm bò dậy. Sau khi đứng dậy thì cảm thấy sống lưng có chút khác thường. Chỉ nghĩ rằng cảm giác khác lạ này là do cú ngã gây ra. Về đến nhà, anh dùng hết sức gọi cửa. Người vợ già mở cửa, vừa trông thấy anh ta thì hết sức kinh ngạc, nói: "Oa, sao anh hôm nay có thể đứng thẳng như vậy?" Người vợ không ngừng cười lớn vì sung sướng. Láng giềng hai bên nghe thấy tiếng cười thì đều chạy ra xem. Kim Gù đang đứng trước mặt họ dường như đã biến thành một người khác. Trạng thái lưng gù trước đây không còn nữa. Câu chuyện này nhanh chóng truyền ra ngoài. Có người hỏi thăm anh ta lý do tại sao lưng gù có thể biến thành thẳng. Anh ta nói dối rằng mình có được phường thuốc thần để che giấu chuyện bản thân từng có ý định đem dao đi giết người và quá trình tỉnh ngộ nhận ra sai lầm. Mấy tháng sau, người giàu có kia đột nhiên đến tìm gặp Kim Gù, tặng anh ta rất nhiều thứ, biểu hiện vô cùng niềm nở. Trong lúc viếng thăm, người giàu có khẩn thiết mời Kim Gù đến nhà ông ta. Kim Gù cự tuyệt ngay từ đầu, nhưng sau đó người giàu có càng mời nhiệt tình hơn. Cuối cùng anh đành phải đi theo. Bước vào sảnh chính trong nhà của tên nhà giàu đó, trước mặt bày biện yến tiệc với rượu thịt thịnh soạn. Tên nhà giàu tiếp đãi anh rất ân cần lễ độ. uống đến lúc hưng phấn nhất. Tên nhà giàu mời Kim Gu đến một phòng khác, ngồi đối diện và thổ lộ hết tâm can. Kim Gu trong lòng cảm thấy nghi ngờ, không biết đối phương đang có dự tính gì. Đêm khuya lúc chuẩn bị ra về, thì tên nhà giàu mới nói rằng: "Từ lúc ngài được khỏi bệnh, trong lòng tôi cảm thấy rất vui mừng, thanh thản. Tại hạ không lượng sức mình, cầu xin ngài, ngài nhất định có thể giúp tôi được rất nhiều." Kim Gu đang định hỏi chuyện gì, thì tên nhà giàu đột nhiên quỳ xuống nói: "Tôi ngoài 50 tuổi mới có được một người con trai, năm nay 7 tuổi, tướng mạo đẹp đẽ thành tú. Nào ngờ, một tối nọ, lúc đang chơi đuổi bắt dưới ánh đèn, thì chân vướng phải tấm bình phong nên ngã nhào ra đằng trước. Vì vậy mà khiến lưng bị gù, từ đó trở đi không đứng thẳng được. Mẫu thân của nó ngày đêm lo lắng, không biết nên làm như thế nào. Tôi nghĩ chỉ có thuốc của ngài mới có thể trị khỏi bệnh cho nó được. Nếu ngài có thể ra tay cứu giúp, tôi xin tặng 100 lượng vàng để chúc thọ ngài." Nghe lời này xong, Kim Gu ngửa mặt nhìn lên trời rất lâu mà không nói được lời nào. Người giàu có cười rồi nói: "Lẽ nào 100 lượng vàng vẫn còn chê ít sao? Nếu thêm một ít nữa thì tôi cũng không tiếc đâu." Kim Gu không nhịn được mà bùi ngùi xúc động, nhất thời nước mắt nước mũi chảy ròng ròng. Người giàu có càng ngạc nhiên hơn, hỏi có chuyện gì. Lúc này Kim Gu cuối cùng mới thổ lộ những sự tình mà bản thân luôn cất giữ trong lòng, đem những sự việc xảy ra tối hôm đó tường tận kể lại một lượt. Lại nói tính ra thì vào lúc anh vứt con dao thì cũng chính là đêm mà con trai của người giàu có mắc bệnh. Người giàu có nghe xong thì cảm thấy vô cùng kinh hãi, hoảng sợ, toàn thân sờn gai ốc, hết sức hổ thẹn, vì vậy mà cũng bật khóc. Ngày hôm sau, người giàu có mời hai vợ chồng Kim Gu đến nhà, cùng dưỡng cho họ, đồng thời đem ruộng đất trả lại cho họ. Năm sau, người giàu có lại sinh được một người con trai. Còn người con trai 7 tuổi mắc bệnh gù kia thì đã qua đời. Trong câu chuyện này, sự báo ứng của họ đều phát sinh ngay trong chốc lát, không hề có sự chậm trễ và sai sót. Người trong lòng vừa xuất ra một thiện niệm, nhanh chóng triệt để hối cải, thì cánh cửa hạnh phúc cũng đồng thời mở ra. Quý thính giả thân mến, chuyên mục Radio Văn hóa Đời Sống của Epoch Times tiếng Việt đến đây là hết. Để đọc các bài viết khác của chúng tôi, quý vị có thể truy cập vào trang web etviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe, quan tâm và đăng ký kênh. Chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau. Kính chúc mọi điều bình an và tốt lành đến quý vị cùng người thân.